Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư ngày 26 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Giới hoạt động nói Chủ tịch Trần Đại Quang để lại di sản nhân quyền tệ hại. Người dân dị ứng với khu lăng mộ khổng lồ của Chủ tịch nước. Trung Quốc tuyên bố không tiếp tục đàm phán thương mại với Mỹ. Và Tổng thống Trump chỉ trích Iran là chế độ độc tài hữu bại trong diễn văn trước Liên Hiệp Quốc.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Các nhà tranh đấu nói Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã để lại một di sản tệ hại về vi phạm nhân quyền, nhất là trong giai đoạn ông lãnh đạo Bộ Công an. Giới tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền trong và ngoài nước đều có chung nhận định rằng những vụ vi phạm nhân quyền tại Việt Nam được ghi nhận là tồi tệ nhất trong thời gian ông Trần Đại Quang làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh từ năm 2000 cho đến khi ông rời chức Bộ trưởng Bộ Công an và trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên vào năm 2016. Nhà báo độc lập Sương Quỳnh ở Sài Gòn nói với VOA rằng ông Quang đã để lại một di sản nhân quyền đáng xấu hổ kể từ khi ông nhậm chức Bộ trưởng Bộ Công an vào năm 2011.
Tôi thì cho rằng đó là một cái di sản đáng xấu hổ. Bởi vì bắt đầu từ thời ông Quang làm Bộ trưởng thì sự đàn áp về nhân quyền cũng rất là nhiều. Đó là những cái vụ án khá lớn ở trên Tây Nguyên, rồi bắt bớ những người đấu tranh, những người đi biểu tình và những dung túng cho công an làm những cái việc từ tham nhũng, rồi đi ra ngoài làm luật, rồi là đánh chết người trong nhân dân trong đồn, hoàn toàn cứ ngồi trên pháp luật. Đấy là một cái di sản thời ông Quang bắt đầu làm bộ trưởng. Có thể trước đấy cũng có, nhưng mà vì không có internet, chúng tôi không được tiếp cận. Và khi ông Quang lên làm bộ trưởng thì những cái vụ việc đó mới được khui ra và người dân mới lên tiếng, họ kêu than thì chúng tôi mới được biết.
Từ Hà Nội, nhà hoạt động Vũ Quốc Ngữ chia sẻ rằng ông Quang là nhà lãnh đạo vi phạm nhân quyền nhiều nhất ở Việt Nam.
Ông Quang là một cái nhân vật mà vi phạm nhân quyền nhiều nhất trong thời ông làm Bộ trưởng Bộ Công an, rồi thời ông làm Thứ trưởng Bộ trưởng Công an và sau đó là Chủ tịch nước, thì ông đã có những vi phạm nhân quyền, chẳng hạn như đàn áp giới bất đồng chính kiến, rồi đàn áp người dân tộc thiểu số ở vùng Tây Nguyên. Trên cái vai trò cương vị là về công an, Thứ trưởng Bộ trưởng Công an và là trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên.
Nhà báo độc lập Sương Quỳnh, thành viên câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng nhận xét thêm.
Từ đó đến nay, cho đến giờ phút này, kể cả đến phút cuối cùng trước khi ông nhắm mắt thì ông đã ký cái quyết định an ninh mạng. Cái luật an ninh mạng đó nó đã làm cho, đấy là một cái ngăn chặn những tiếng nói tự do, những tiếng đấy là ngăn chặn cả những cái quyền lòng người của con người Việt Nam. Đấy là một cái di sản rất tồi tệ, nếu không nói đấy đó là sự tội lỗi.
Vào hồi tháng 9 vừa rồi, ông Dean Trần, thượng nghị sĩ Mỹ gốc Việt tại tiểu bang Massachusetts, kêu gọi Tổng thống Donald Trump hãy hậu thuẫn cho phong trào nhân quyền ở Việt Nam trước chiến dịch đàn áp nhân quyền đáng báo động của giới lãnh đạo ở Hà Nội, nhất là vai trò của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ông Dean Trần lên án những hành động đàn áp nhân quyền xảy ra tại quê hương ông và nói rằng ông không thể im lặng trước nỗi đau của người dân vô tội. Ông nói với VOA. Ông Dean Trần nói, tôi phản đối việc đàn áp nhân quyền xảy ra tại quê hương tôi và sẽ lên tiếng vì người dân ở Việt Nam. Trước đó, trong bức thư gửi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, thượng nghị sĩ Dean Trần và 33 nghị sĩ khác của tiểu bang Massachusetts đã bày tỏ những lo ngại về hồ sơ vi phạm nhân quyền, chế độ kiểm duyệt và đàn áp tàn bạo của chính quyền Chủ tịch nước Trần Đại Quang đối với người dân Việt Nam. Bức thư gửi Tòa Bạch Ốc có đoạn, trong suốt thời gian giữ chức vụ chủ tịch cho đến nay, ông Trần Đại Quang đã nhiều lần cho thấy ông không có chút quan tâm gì đến nhân quyền của người dân Việt Nam. Chúng ta không cần tìm hiểu sâu xa để có thể thấy chính quyền Việt Nam đang kiểm duyệt các trang mạng xã hội phổ biến như Facebook, Google một cách trắng trợn. Blogger Vũ Quốc Ngữ nhận định.
Rồi sau này ông là cái người cổ suý ủng hộ cho cái luật an ninh mạng, là những cái điều luật mà những cái luật mà nhằm coi như đàn áp giới bất đồng chính kiến, tự do ngôn luận trên mạng.
Ngay sau khi ông Trần Đại Quang qua đời hôm 21 tháng 9 vì nhiễm virus độc lạ, theo truyền thông trong nước, đài CNN nhận định với tư cách chủ tịch nước, ông Quang tỏ ra khắc nghiệt đối với giới bất đồng. Điều này được thể hiện qua những vụ đàn áp nhắm vào các nhóm nhân quyền. CNN dẫn lời ông Phil Robertson, phó giám đốc đặc trách Á Châu của tổ chức Human Rights Watch nói, di sản của chủ tịch Quang là một cuộc đàn áp kéo dài nhiều năm đối với quyền con người và tổng giam các tù nhân chính trị nhiều hơn so với những người tiền nhiệm. Trên Twitter, ông Phil Robertson nhấn mạnh rằng với sự lãnh đạo của ông Trần Đại Quang, Bộ Công an đã gia tăng quyền lực và số tù nhân chính trị tăng cao chưa từng thấy. Ông Robertson viết tiếp, hơn bất kỳ ai khác, ông Quang phải chịu trách nhiệm về những việc Bộ Công an tăng cường giám sát cuộc sống hàng ngày của người dân Việt Nam, tăng tình trạng lạm quyền, tham nhũng, tống tiền, đi kèm với sự hiện diện ngày càng nặng nề của công an. Trong khi đó, tờ New York Times viết, một số cựu quan chức Việt Nam từ chối bình luận về cái chết của ông Quang giữa lúc giới trí thức của nước này chỉ trích ông trên mạng xã hội vì ông được cho là ủng hộ Quốc hội Việt Nam thông qua luật an ninh mạng vào tháng 6 năm 2018 để buộc Facebook và các công ty công nghệ khác đặt máy chủ lưu dữ liệu người dùng tại Việt Nam. Các nhóm nhân quyền nói hành động này tiếp tay cho nhà cầm quyền gia tăng trấn áp các nhà bất đồng chính kiến. Trong bài viết trên trang nghiên cứu quốc tế, nhà nghiên cứu phân tích chính trị Lê Hồng Hiệp từ Singapore nhận định, chiến dịch chống tham nhũng của Việt Nam từ năm 2016 đến nay đã phơi bày nhiều vụ bê bối tham nhũng tại Bộ Công an, nơi ông Quang từng giữ chức vụ bộ trưởng từ năm 2011 đến năm 2016. Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp viết tiếp, mặc dù ông Quang chưa chính thức bị quy trách nhiệm về những vụ bê bối này, chúng vẫn phủ bóng đen lên nhiệm kỳ của ông.
Chủ tịch nước Việt Nam qua đời hôm 21 tháng 9 sẽ được an táng tại quê nhà vào chiều ngày 27 tháng 9, theo thông cáo đặc biệt của Đảng Cộng sản và Chính quyền Việt Nam về quốc tang dành cho ông. Hôm 23 tháng 9, báo mạng lớn nhất Việt Nam VN Express đăng phóng sự cho hay khu an táng ông Trần Đại Quang rộng tới trên 2 hectare nằm ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Bài báo dẫn lời một cán bộ xã Quang Thiện cho biết khu đất đó cách đây vài năm là cánh đồng lúa của người dân nhưng đã được hợp thừa, sau đó được san nền và chuyển sang trồng cây xanh. Bao quanh khu đất là những con đường trải nhựa với vỉa hè lát đá, bài báo của VN Express cho biết. Giáp với khu nghĩa trang này là một dòng sông nhỏ. Phóng sự cũng cho biết kể từ chiều ngày 21 tháng 9 khi có thông báo ông Quang qua đời ở tuổi 62, luôn có hàng trăm công nhân và hàng trăm xe cộ máy móc làm việc hối hả không kể ngày đêm để gấp rút hoàn thiện nơi an táng nhà lãnh đạo quá cố. VN Express không cho biết chi phí của tất cả những hoạt động này là do gia đình của ông Quang chi ra hay từ ngân quỹ của nhà nước hoặc địa phương. Bản tin của VN Express nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người sử dụng mạng xã hội. Nhiều người chia sẻ bài báo trên trang Facebook cá nhân hoặc trong các diễn đàn trên mạng thu hút hàng trăm lời bình luận. Một số người ước đoán rằng số tiền bỏ ra cho nghĩa trang cá nhân của cố chủ tịch Quang có thể lên đến trên 20 tỷ đồng. Họ đặt ra câu hỏi liệu số tiền này là do gia đình của ông bỏ ra hay được chi trả bằng ngân sách, tức tiền thuế của dân. Một thông tư năm 2013 của Bộ Tài chính quy định rằng mức chi từ ngân sách nhà nước cho một lễ quốc tang tối đa là 800 triệu đồng. Nhiều người khác tập trung vào chi tiết cho hay khu an táng cố chủ tịch Quang từng là đất ruộng rộng hàng chục nghìn mét vuông. Họ đặt ra một số câu hỏi, trước hết việc chuyển đổi đất ruộng sang đất an táng liệu có đủ giấy phép và tuân theo các quy định về đất đai hay không, và đất do gia đình ông Quang mua hay được nhà nước cấp. Một mối quan ngại khác được nêu lên là đất trồng cấy phải hàng chục, thậm chí cả trăm năm cải tạo mới thành, nay lại bị lấp đi làm nơi chôn cất khuôn viên riêng. Nhiều lời bình hỏi liệu làm như vậy có bị xem là lãng phí tài nguyên đất đai của dân tộc hay không. Những người khác nêu ý kiến rằng việc xây nơi chôn cất rộng bạt ngàn cho thấy có những quan chức đến chết vẫn muốn oai, thể hiện đặc quyền đặc lợi. Nhìn ở một góc độ khác, nhiều người chỉ ra thực tế là giới chức và gia đình lâu nay vẫn nói một đằng làm một nẻo hoặc không làm gương về việc tang ma gọn ghẽ văn minh. Dường như những phản ứng này đã dẫn đến việc VN Express rút bài báo về khu an táng ông Trần Đại Quang sau một ngày bài báo được đăng. Nhà báo tự do Sơn Quỳnh, thành viên của câu lạc bộ Lê Hữu Đăng cổ súy cho tự do dân chủ, nói với VOA.
Khi nhìn thấy cả một cái mấy hecta như vậy để làm một cái mộ cho ông Quang, thì cho nhìn thấy rằng những cái điều họ nói và điều họ làm nó khác xa nhau. Và một cái lăng tẩm như thế thì có khác nào là vua chúa. Vậy thì họ là ngồi trên ngai trên đầu nhân dân, chứ đâu có phải là đầy tớ nhân dân đâu.
Từ năm 2003, chính phủ Việt Nam đã ban hành công văn số 1328 CPVX vận động công dân tổ chức lễ tang trang trọng, không phô trương hình thức, không lãng phí. Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương và các cơ quan liên quan vận động, giáo dục và khuyến khích nhân dân áp dụng các hình thức hỏa táng, điện táng, tiến tới bãi bỏ địa táng. Tuy nhiên, trên thực tế, bên cạnh trường hợp cố chủ tịch Trần Đại Quang hiện nay, trong những năm gần đây, khi một số quan chức từng nắm các chức vụ cao qua đời, gia đình họ đã xây những khu lăng mộ hoặc khu tưởng nhớ rất rộng lớn, hoành tráng, gây nhiều dị ứng theo nhiều người bình luận trên mạng xã hội. Gần đây nhất, tin tức về tang lễ của cựu Thủ tướng Phan Văn Khải vào tháng 3 năm 2018 cho thấy phần mộ của ông đặt cạnh nơi chôn cất người vợ quá cố rộng hàng trăm mét vuông, nằm trên một quả đồi nhỏ trong khuôn viên nhà riêng của ông ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn theo báo chí Việt Nam, vào tháng 2 năm 2016, một năm sau khi trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh qua đời và được an táng ở Đà Nẵng, gia đình ông đã hoàn thành khu lưu niệm, trong đó có mộ phần của ông Thanh, rộng tổng cộng khoảng 1.000 mét vuông ở quê nhà. Trước đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người được nhìn nhận như một trong các vị khai quốc công thần của Việt Nam thời hiện đại, đã được an táng vào tháng 10 năm 2015 trên một sườn núi nhìn ra biển ở tỉnh Quảng Bình, mà riêng mặt bằng nơi hành lễ đã rộng đến 6.000 mét vuông, theo các bản tin trong nước. Trong các diễn đàn, nhiều người kêu gọi đã đến lúc Đảng Cộng sản và Quốc hội phải ban hành văn bản có tính pháp lý. Theo đó, yêu cầu đảng viên và quan chức chính quyền cam kết khi họ qua đời, gia đình sẽ không tổ chức mai táng xa hoa lãng phí. Một trong những tiếng nói như vậy là luật sư Trần Vũ Hải, một Facebooker nổi tiếng với hơn 82.000 người theo dõi. Ông viết trên trang cá nhân đề nghị Trung ương Đảng sớm ra nghị quyết cấm các đảng viên và gia đình đảng viên cấp lãnh đạo xây lăng mộ có khuôn viên quá 50 mét vuông và yêu cầu phải hỏa táng. Ông Hải đề xuất một cách mạnh mẽ rằng quan chức nào không thực hiện, nhà nước không tổ chức quốc tang hoặc lễ tang cấp nhà nước, thay vào đó nhà nước sẽ kỷ luật tước mọi chức vụ kể cả sau khi chết. Giải thích với VOA về lý do thôi thúc ông đưa ra đề xuất kể trên, luật sư Hải nói ông không muốn thấy gia đình các quan chức liên tiếp xây lăng mộ hoành tráng trở thành một phong trào hay một cuộc đua có hại cho uy tín hình ảnh của lãnh đạo và đảng cầm quyền ở Việt Nam. Ông nói thêm. Luật sư Hải và những người khác có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội nêu quan điểm rằng nếu các lãnh đạo Việt Nam muốn được nhớ đến sau khi qua đời, họ cần để lại dấu ấn cá nhân trong các chính sách tốt hoặc các công trình hiệu quả có ích thay vì xây lăng mộ. Nhiều người sử dụng mạng xã hội bày tỏ suy nghĩ rằng nếu gia đình các quan chức dành tiền để xây trường học, thư viện hay bệnh viện, việc đó sẽ hữu ích hơn để lại tượng đài trong lòng dân được nhớ đến lâu dài hơn nhiều so với những tượng đài hay lăng mộ hữu hình.
Hôm 24 tháng 9, một tòa án ở thành phố Cần Thơ đã tuyên phạt blogger Đoàn Khánh Vinh Quang 27 tháng tù vì đăng tải thông tin xúc phạm Đảng Cộng sản, Chính phủ Việt Nam và kêu gọi biểu tình. Hãng tin Reuters cho biết nhà hoạt động Đoàn Khánh Vinh Quang, 42 tuổi, chủ tài khoản Quang Đoàn trên Facebook, bị phạt tù 27 tháng với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ông Quang bị phát hiện có trao đổi tin nhắn với một người ở nước ngoài bàn việc chuyển cho ông hai lá cờ vàng ba sọc đỏ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, và ông đồng ý sẽ treo hai lá cờ này để chào đón người bạn nước ngoài khi về nước, theo Reuters. Ông Quang bị bắt vào ngày 1 tháng 9. Hãng tin AP tường thuật rằng nhà tranh đấu Đoàn Khánh Vinh Quang bị mang ra xét xử giữa lúc chính quyền Việt Nam mạnh tay bắt bớ và sách nhiễu hàng loạt các tiếng nói bất đồng. Báo JinVN trích cáo trạng nói, vào ngày 12 tháng 6, Quang trên Facebook kêu gọi mọi người biểu tình phản đối luật đặc khu. Truyền thông Việt Nam trích cáo trạng nói rằng bài viết có nội dung ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị quốc gia, trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến uy tín, vai trò lãnh đạo của đảng, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với tội danh như ông Quang, hôm 22 tháng 9,
một tòa án ở thành phố Cần Thơ đã tuyên phạt Nguyễn Hồng Nguyên, 38 tuổi, và Trương Đình Khang, 26 tuổi, 2 năm tù giam và 1 năm tù giam. Ông Nguyên, chủ tài khoản Facebook Nguyên Hồng Nguyễn, còn gọi là Bồ Công Anh, và bà Khang, chủ tài khoản Facebook Hồ Mai Chi, bị cáo buộc đã soạn thảo, đăng và chia sẻ những bài viết, hình ảnh, video có nội dung nói xấu, bôi nhọ lãnh tụ vô sản quốc tế, lãnh tụ đảng và nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việt Nam đang tăng cường bắt bớ và bỏ tù những người chỉ trích chính quyền trên mạng bằng việc khép họ vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, trong khi tìm cách thắt chặt kiểm soát những nội dung được coi là xấu độc đăng trên các trang mạng xã hội theo luật an ninh mạng được công bố vào hồi tháng 6 vừa qua. Trong báo cáo Nhân quyền Việt Nam 2017, một phúc trình hàng năm trình lên Quốc hội Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận những hạn chế về tự do Internet là một trong những vấn đề nhân quyền nghiêm trọng nhất ở Việt Nam.
Trung Quốc nói rằng không thể đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, trong khi một vòng thuế mới đã được thực thi. Hoa Kỳ hôm 24 tháng 9 bắt đầu áp biểu thuế mới lên 200 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc bán vào Mỹ, và Bắc Kinh ngay lập tức áp một biểu thuế trả đũa lên 60 tỷ đô la hàng hóa của Mỹ bán vào Trung Quốc, với hiệu lực bắt đầu hôm thứ Hai 24 tháng 9. Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn nói với các phóng viên tại Bắc Kinh hôm 25 tháng 9 rằng làm sao có thể đàm phán vào lúc này khi chính quyền Trump đang áp dụng các biện pháp hạn chế quy mô lớn mà ông mô tả cứ như là kề dao vào cổ người ta. Thứ trưởng Vương đã dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc đến Washington đàm phán lần gần đây nhất giữa hai cường quốc kinh tế hồi tháng 8. Biểu thuế mới của Mỹ đánh lên hàng ngàn sản phẩm của Trung Quốc, bao gồm đồ điện tử, thực phẩm, dụng cụ và đồ gia dụng. Biểu thuế mới bắt đầu ở mức 10%, sau đó sẽ tăng lên 25% vào ngày 1 tháng 1 năm 2019. Trong khi đó, trong số các sản phẩm của Mỹ bán vào Trung Quốc bị áp thuế mới, có khí đốt hóa lỏng. Chính quyền của Tổng thống Trump lập luận rằng biểu thuế đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ buộc Bắc Kinh phải giao thương với các điều kiện thuận lợi hơn với Hoa Kỳ. Mỹ lâu nay yêu cầu Trung Quốc áp dụng những biện pháp hữu hiệu hơn để bảo vệ tài sản trí tuệ của Mỹ, bao gồm chấm dứt hành vi trộm cắp mạng. Chính quyền Trump cũng kêu gọi Trung Quốc cho phép các công ty Mỹ tiếp cận nhiều hơn với thị trường Trung Quốc và cắt giảm thặng dư thương mại với Mỹ. Trước đó, Hoa Kỳ đã áp thuế lên 50 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc, và Trung Quốc đã ngay lập tức trả đũa bằng việc đánh thuế lên một khối lượng hàng hóa của Mỹ có giá trị tương đương. Tổng thống Donald Trump đã đe dọa sẽ đánh thuế nhiều hơn nữa lên hàng hóa Trung Quốc, sẽ áp thuế lên thêm khoảng 267 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc, có nghĩa là hầu như lên toàn bộ hàng hóa của Trung Quốc bán vào Hoa Kỳ. Các nhà phân tích kinh tế dự báo rằng cuộc thương chiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể sẽ kéo chậm tăng trưởng kinh tế toàn cầu đến năm 2020.
Trung Quốc đã bác yêu cầu cho tàu chiến Hoa Kỳ ghé thăm Hồng Kông. Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Hồng Kông cho biết hôm 25 tháng 9 trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục tăng giữa Bắc Kinh và Washington trong lĩnh vực thương mại và quyết định của Hoa Kỳ trừng phạt quân đội Trung Quốc. Tàu tấn công đổ bộ WASP của Mỹ lẽ ra theo lịch trình ghé thăm Hồng Kông, cựu thuộc địa của Anh vào tháng 10 năm nay, Reuters dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết. Nhưng chính quyền Trung Quốc không chấp thuận yêu cầu cho tàu USS WASP cập cảng Hồng Kông, một phát ngôn viên lãnh sự quán Mỹ cho biết. Chúng tôi có cả một lịch sử lâu dài về những chuyến đi thăm cảng Hồng Kông thành công, và chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục làm như vậy, người phát ngôn nói thêm. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cảnh sản không trả lời trực tiếp câu hỏi liệu Trung Quốc đã khước từ lời yêu cầu đó hay không. Đối với những yêu cầu cho tàu quân sự Mỹ ghé thăm Hồng Kông, Trung Quốc vẫn giải quyết từng trường hợp một theo nguyên tắc về chủ quyền và tình hình cụ thể, ông Cảnh sản nói với các phóng viên mà không cho biết thêm chi tiết. Trong năm 2016, vào lúc căng thẳng tăng cao vì yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông, Trung Quốc cũng đã khước từ yêu cầu cho một nhóm tàu do hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ John C. Stennis dẫn đầu ghé thăm Hồng Kông. Hôm thứ Bảy, Trung Quốc triệu tập đại sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh và trì hoãn các cuộc đàm phán quân sự chung để phản đối quyết định của Mỹ trừng phạt một cơ quan quân sự Trung Quốc và giám đốc cơ quan này vì đã mua chiến đấu cơ và hệ thống tên lửa địa đối không của Nga. Trung Quốc và Hoa Kỳ đang bị cuốn vào một cuộc chiến tranh thương mại ngày càng gay gắt.
Bộ Ngoại giao Mỹ vừa chấp thuận bán cho Đài Loan các phụ tùng cho chiến đấu cơ F-16 và máy bay quân sự khác trị giá lên tới 330 triệu đô la, khiến Trung Quốc hôm 25 tháng 9 lên tiếng cảnh báo rằng động thái này gây tổn hại cho hợp tác Trung-Mỹ. Bản tin của Reuters nói việc Mỹ bán vũ khí quân sự cho Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố là thuộc lãnh thổ Trung Quốc, vẫn là yếu tố gây bực dọc trong mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hiện Đài Loan vẫn cần phải hoàn tất các chi tiết trong thương vụ với các công ty Mỹ. Trong một tuyên bố hôm thứ Hai, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Ngũ Giác Đài nói, thương vụ được đề nghị sẽ đóng góp cho chính sách đối ngoại và an ninh của nước Mỹ bằng cách giúp cải thiện khả năng phòng thủ và an ninh của nước Nhật, vốn đã và đang tiếp tục là một lực lượng quan trọng cho tình trạng ổn định chính trị, cân bằng quân sự và tiến bộ kinh tế trong khu vực. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản nói, thương vụ bán vũ khí của Hoa Kỳ cho Đài Loan vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và làm tổn hại đến chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc. Trong một cuộc họp báo thường nhật ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, nước ông cực lực phản đối thương vụ bán vũ khí đã được hoạch định và đã gửi công hàm tới Hoa Kỳ để bày tỏ lập trường phản đối gay gắt của mình. Ông Cảnh sản nói thêm, Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ hủy bỏ kế hoạch bán vũ khí và đình chỉ mọi liên lạc quân sự với Đài Loan để tránh thiệt hại nghiêm trọng đối với quan hệ hợp tác Trung-Mỹ trong các lĩnh vực quan trọng, cũng như cho hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan. Trong một tuyên bố riêng, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng lên án kế hoạch bán vũ khí này. Bộ này nói quân đội Trung Quốc giữ vững quyết tâm không sao lay chuyển được để bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Trung Quốc đặt nghi vấn sâu xa về ý định của Hoa Kỳ đối với Đài Loan, vốn được trang bị vũ khí hầu hết do Mỹ sản xuất và vẫn muốn Washington bán thêm những thiết bị tiên tiến hơn, kể cả các chiến đấu cơ mới. Trong một tuyên bố hôm thứ Ba, Văn phòng Tổng thống Đài Loan cảm tạ Hoa Kỳ đã ủng hộ đảo quốc này và nói rằng Đài Loan sẽ tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ và hợp tác với Washington về các vấn đề, kể cả vấn đề an ninh. Các chuyên gia quân sự nói cán cân quyền lực giữa Đài Loan và Trung Quốc đã nghiêng về phía Trung Quốc và trong tương lai có thể áp đảo đảo này, trừ phi quân hộ đội Mỹ nhanh chóng ra tay giúp Đài Loan. Ngũ Giác Đài nói bán vũ khí cho Đài Loan là điều cần thiết để duy trì đội bay và hệ thống phòng thủ của Đài Loan. Và thương vụ này sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự trong khu vực. Trung Quốc chưa hề loại bỏ khả năng sử dụng vũ lực để chiếm quyền kiểm soát Đài Loan và vùng lãnh thổ mà Bắc Kinh coi như một tỉnh đòi ly khai của mình. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis trong chuyến thăm của ông đến Bắc Kinh hồi tháng 6 rằng Bắc Kinh cam kết với hòa bình nhưng quyết không nhường đất đai do tổ tiên để lại dù chỉ là một tấc đất.
Trung Quốc hy vọng nước Anh giữ vững quan điểm của mình là không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp ở Biển Đông và nghiêm túc tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, Reuters dẫn lời nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc nói với Ngoại trưởng Anh. Bắc Kinh bày tỏ giận dữ hồi cuối tháng trước khi một tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh tiến gần tới các đảo mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của họ trên Biển Đông. Trung Quốc nói nước Anh đã có hành động khiêu khích, theo lời Trung Quốc, và gửi công hàm mạnh mẽ phản đối. Trung Quốc còn cảnh báo rằng các hoạt động hải quân như vậy có nguy cơ phương hại tới mối quan hệ song phương. Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Vương Nghị đã gặp Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt bên lề một cuộc họp của Liên Hiệp Quốc ở New York hôm 24 tháng 9 và bày tỏ quan điểm cứng rắn của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, Reuters dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm 25 tháng 9. Reuters dẫn lời ông Vương nói, Trung Quốc hy vọng nước Anh sẽ thực hành lập trường của mình là không đứng về bên nào trong vấn đề Biển Đông, tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc và không làm bất cứ điều gì có thể phương hại tới lòng tin giữa hai nước. Trung Quốc và Anh từng đề cập đến kỷ nguyên vàng trong quan hệ song phương và hồi tháng trước đồng ý xem xét khả năng đạt một thỏa thuận thương mại tự do hàng đầu hậu Brexit, hứa hẹn một chiến thắng chính trị quan trọng cho chính phủ bảo thủ ở Anh. Tuyên bố của Trung Quốc về cuộc họp giữa ông Vương Nghị với Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt không đề cập đến Brexit hay thỏa thuận thương mại tự do. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba đã kích Iran là chế độ độc tài hủ bại đang cướp bóc người dân của mình để chi trả cho hành vi gây hấn của họ ở nước ngoài, sử dụng bài phát biểu của ông trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để đe dọa áp đặt thêm chế tài nữa đối với Tehran.
Iran's leaders sow chaos, death and destruction.
Các nhà lãnh đạo Iran gieo rắc hỗn loạn, chết chóc và hủy diệt, ông Trump phát biểu trước hội nghị hàng năm của các nhà lãnh đạo thế giới. Họ không tôn trọng các nước láng giềng hoặc biên giới hoặc các quyền chủ quyền của các quốc gia. Bài diễn văn của ông Trump trong hội trường Liên Hiệp Quốc nhắm thẳng mục tiêu vào Iran, nước mà Mỹ cáo buộc nuôi dưỡng tham vọng hạt nhân và gây bất ổn ở Trung Đông thông qua sự hỗ trợ của họ dành cho các nhóm dân quân ở Syria, Lebanon và Yemen. nhưng phần lớn bài diễn văn kéo dài 35 phút của ông là lời biện hộ cho các chính sách nước Mỹ trước tiên của ông khi đặt lợi ích của Mỹ lên trước bất kỳ sự dịch chuyển nào về hướng chủ nghĩa toàn cầu, một thông điệp được đón nhận bằng sự im lặng trong hội trường. Ngoài việc công khai chỉ trích Iran, ông Trump cũng chỉ trích Trung Quốc về các tập tục thương mại của nước này, nhưng không đề cập đến sự can thiệp của Nga ở Syria hay sự can thiệp của Nga vào các cuộc bầu cử ở Mỹ. Ông Trump vốn thường hay mở đầu các cuộc tập hợp chính trị của ông bằng cách khoe khoang thành tích kinh tế đạt được trong chưa đầy 2 năm, sử dụng những lời lẽ như vậy trước các nhà lãnh đạo thế giới và các nhà ngoại giao, nói với họ rằng ông đã đạt nhiều thành tựu hơn hầu hết các tổng thống Mỹ tiền nhiệm. Phát biểu của ông khơi ra những tiếng thì thầm và tiếng cười trong đám đông, khiến tổng thống hơi ngạc nhiên.
Didn't expect that reaction, but that's okay.
Tôi không mong đợi phản ứng đó, nhưng không sao, ông nói. Ông Trump viết trên Twitter vào sáng ngày thứ Ba rằng ông đã từ bỏ hy vọng cho một cuộc gặp với Tổng thống Iran Hassan Rouhani, trong khi cả hai người đều có mặt ở thành phố New York. Ông nói ông sẽ gia tăng áp lực kinh tế lên Tehran. Vào tháng 5, ông rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận quốc tế đạt được vào năm 2015 để áp đặt những hạn chế lên chương trình hạt nhân của Iran nhằm đổi lấy việc nới lỏng các chế tài. Là kẻ thù của nhau từ hàng chục năm qua, Washington và Tehran ngày càng đối đầu gay gắt kể từ tháng 5. Thỏa thuận đạt được với Iran, một nước thành viên của Tổ chức Hợp tác Dầu mỏ Quốc tế OPEC, đã được đàm phán dưới thời Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Barack Obama. Các chế tài bổ sung sẽ có hiệu lực trở lại vào ngày 5 tháng 11 và sẽ có thêm chế tài tiếp nối, và chúng tôi đang làm việc với các nước nhập khẩu dầu thô của Iran để cắt giảm đáng kể các thương vụ của họ, ông Trump nói. Ông nói rằng Mỹ sẽ giúp tạo ra một liên minh chiến lược trong khu vực giữa các quốc gia vùng vịnh và Jordan và Ai Cập, một kế hoạch mà Mỹ coi là thành trì chống lại Iran. Ông Trump so sánh mối quan hệ của Mỹ và Iran với điều mà ông gọi là mối quan hệ được cải thiện với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, người mà ông Trump đã gặp ở Singapore vào tháng 6, như một phần trong một nỗ lực vẫn chưa thành tựu là buộc Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình. Trong bài diễn văn của ông vào năm ngoái trước Đại hội đồng, ông Trump đã sỉ nhục ông Kim là ông hỏa tiễn, ráp tâm gây nên hủy diệt hạt nhân. Hôm thứ Ba, ông Trump ca ngợi ông Kim là đã đình chỉ các vụ thử nghiệm hạt nhân và phi đạn, phóng thích những người Mỹ bị giam cầm và trả lại hài cốt của một số binh lính Mỹ tử trận trong cuộc chiến tranh Triều Tiên trong những năm 1950. Hai nhà lãnh đạo đang cố gắng thu xếp một hội nghị thượng đỉnh thứ hai và đang trao đổi thư tín riêng tư. Ông Trump đã nói rằng chế tài đối với Triều Tiên sẽ vẫn giữ nguyên vào thời điểm này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.